Phần tập giải đây nói là gì? Nếu vì thầy mặc pháp y thì động tác phải nên nhẹ nhàng, tức là chúng ta giúp cho thầy mặc pháp y, tức là khi mà thầy đắp y. Ở đây thì thầy còn chủ trì, đây thì còn trẻ, thì cái điều đó thì chưa cần chúng ta phải quan trọng lắm về cái điều đó. Nhưng mà khi mà hầu thầy á, với hầu các bậc trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, những bậc tôn túc á, ấy khi mà hầu các ngài đắp y thì chúng ta thường là gì, cầm y lại các ngài, cầm lên tay các ngài, vì tuổi cao sức yếu rồi, những cái động tác cử chỉ của các ngài nó không được như lúc còn trẻ nữa. Thì chúng ta hầu thầy đắp y á, thì chúng ta phải nhẹ, ở đây nói gì, cái động tác của chúng ta phải làm nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng làm sao? Vì sao phải nhẹ nhàng? Vì là cung kính vậy, vì cung kính vậy, vì kính trọng thầy vậy, vì sợ làm thầy đau vậy, vân vân. Đó gọi là gì? Là vì sao phải nhẹ nhàng, thì để giải thích như vậy. Thầy mặc xong rồi, tức là thầy đắp xong rồi đó, thì khi lên khóa lễ thì thường là mới hay đắp cái y đó. Y ở đây là chỉ cho ba y: y ngũ điều, y thất điều và y cửu điều. Thường thường là các thầy A Xà Lê, tức là các bậc từ đại đức trở lên đó, thượng tọa, hòa thượng, thì thường là có ba tấm y. Một là hôm trước giải thích rồi, y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều. Những cái bậc tôn trưởng thì thường y cửu điều đó họ thay bằng, các ngài thay bằng y là 15 điều, y cho nhận đến y 25 điều, vân vân. Đó tùy theo cái công đức tu tập của các ngài mà các ngài may cái tấm thượng y đó. Ở đây á, nói rằng là khi mà thầy giải y, ở đây á, nói là khi mà thầy đắp y xong rồi thì tức là lễ Phật xong rồi, hay làm lễ xong rồi đó, thì chúng ta phải nói là khi thầy đắp y cho thầy đấy chứ, đắp y cho thầy, đắp phải nhẹ nhàng, động tác phải nhẹ nhàng, đắp xong rồi phải ngắm xem trên dưới đã đều hay chưa. Nếu mà những cái nếp vải còn chưa được sóng, cái nếp y chưa được sóng từ trên xuống dưới, thì mình phải chỉnh lại cho cái nếp y của thầy là sóng từ trên xuống dưới. Đó. Xem các bức điều đã ngay ngắn như pháp chưa. Các bức điều tức là chúng ta biết là cái y thì có những cái dọc thế này, rồi những cái đường kẻ ngang này, đó, sẽ ngay ngắn hay chưa, hay là cái nếp vải nó còn nhăn, hay là cái y, cái điều nó chẳng chưa được sóng, chưa được thẳng nhau, thì khi đó mình chỉnh lại nhẹ nhàng, mình chỉnh lại. Khi thầy lễ Phật xong rồi, hay là hành lễ xong rồi, muốn ra thì giải y. Giải y thì lúc này thì mình phải đỡ lấy, và lúc gặp y không được ngậm vào miệng. Ở đây nói là lúc gặp y không được ngậm vào miệng. Thì chúng ta biết là gặp y đấy, như ví dụ như các bác, các cô, các chú mà gặp cái y của chúng ta đấy, là không được ngậm vào miệng. Tức là mình không được cặp một đầu vào miệng, cái đầu cặp đôi lại mình không được cầm vào miệng này, để mình ấy, mà mình cho vào cái cằm này này. À, mình để dưới cằm này và mình gặp nó ra, giữ dưới cằm này và gặp ra, sau này ấy này. À, chứ không được lấy miệng để cắn. Vì sao không được lấy miệng để cắn vào y? Vì là trong miệng của mình thì có nước dãi và có hơi hôi. Cho nên là vì là tôn trọng pháp y của Thế Tôn, cho nên là mình không dùng miệng để mà cắn y, hay là để mà ngậm y khi mà mình gặp y đó, mà mình phải để dưới cằm, hai cái cằm mình cho vào. Nếu mà mình tay mà mình chưa làm quen thì mình có ấy, thì dùng cái cằm này mình kẹp nó xuống để mình lật nó ra, lật cái y ra. Lúc gặp y thì cũng không được để chấm xuống đất. Làm thế nào đó cho mình phải làm nào đó cho y nó không được chấm xuống đất. Vì sao không được chấm xuống đất? Vì chấm xuống đất thì sợ bẩn y của thầy. À, sợ bẩn y của thầy. Khi gặp đó thì cho thầy vuông vắn, rồi để vào chỗ cũ, lấy khăn sạch để đậy lên. À, lấy cái khăn sạch để đậy lên. Thì ở đây chúng ta thấy là trong cái ngày xưa thì ở các sư thì có ba y về một tấm, ba y và bình bát, rồi cái khăn lọc, cái khăn lọc mà cái tức là cái miếng vải trắng trắng mà để mà gói cái y đó, không phải là cái đấy là cái vải để gói y đâu, mà đấy tức là cái túi lọc hay gọi là khăn lọc. Ngày xưa thì khi Đức Thế Tôn và đại chúng thì thường là đi khất thực, cho nên là đi là cứ đi đi trên đường. Khi mà khát nước thì cứ thường ở bên Ấn Độ ngày xưa là cứ dọc cái đường, dọc đường đi cứ thỉnh thoảng là có một cái giếng, gọi giếng làng đó. Thế mình cũng thế, mình bây giờ thì mới hết đấy, chứ còn khoảng độ 50 năm trước thì ở những cái đồng bào các khu vực miền Trung Du hay là kể cả đồng bằng sông Hồng chúng ta này cũng vậy, cũng có nhiều, rất nhiều những cái giếng làng. Và khoảng 100 năm trước nữa thì gần như dân chúng ta toàn vẫn còn ăn nước giếng làng. Và dọc dọc những cái vùng Trung Du cũng như là vùng đồi núi như chúng ta này ạ, thì thường là dọc bên đường nó hay có những cái mó nước, gọi cái giếng nước đó. Cái giếng nước bây giờ họ dành cho những người hay đi đường. Vì ngày xưa đâu người dân tình nó không ở đông đúc như bây giờ, ở rất xa nhau. Giống như bây giờ đi lên cái vùng dân tộc á, họ ở xa nhau như thế. Có khi cách xa nhau từ quả đồi nhà này có một nhà, thì quả đồi nhà kia mới có một nhà, vân vân. Ngày xưa người nó ở thưa như vậy. Vì vậy mà thỉnh thoảng nó hay có những cái mạch nước nó đùn từ trong đồi ra, hay là từ trong bờ ruộng ra, thì dân làng họ làm sạch sẽ đi cho mọi người đi qua đó để uống nước, hay người đi chăn trâu chăn bò, đi làm đồng làm ruộng vân vân, thì thường là uống nước. Và những người đi qua đường thì cũng biết ở khu vực đó có nước. Nhưng ngày xưa nó đâu có nhiều chỗ bán quán nước, hàng ăn, hàng dọc mặt đường như bây giờ. Đó. Thế ngày xưa người ta lại sợ ở mặt đường. Thì ở mặt đường thì sợ là hoặc là chăn nuôi thì con vật nó bị mất trộm hay là như thế nào đó. Hoặc là ở mặt đường thì không có đất để làm ăn. Vân vân, cho nên là họ cứ vào trong vùng sâu họ ở vào giữa làng họ ở, chứ không muốn ở ra mặt đường. Nó khác nhau với bây giờ thì cứ tranh nhau ra mặt đường để còn làm ăn buôn bán. Nhưng ngày xưa thì không ra mặt đường. Đó là cái đặc điểm sống của cái quần tụ cư dân ngày xưa với bây giờ, chúng ta thấy nó cũng khác nhau. Vì vậy ở đây nói là có cái khăn đó, cái khăn lọc. Cái khăn lọc đó. Mà Đức Phật và Chư Tăng thì đi thường là có cái khăn lọc đó mang theo. Thì nếu mà đến cái khu nào á, mà lấy nước uống á, mà thấy nước nó có con trùng, tức là trong cái nước đó nó có, vì là trong nước là thường có con trùng. Vì vậy mà trước khi mà lấy nước cúng Đức Phật và lấy nước cúng các bậc trưởng thượng thì các đệ tử và những vị thị giả phải lấy cái khăn lọc đó, múc nước lên, lấy cái bát của mình múc nước vào, xong rồi trải khăn lọc lên một cái bát khác, xong rồi bắt đầu đổ nước vào đó qua cái khăn lọc đó, xong cái khăn lọc đó lại từ từ đem thả xuống, lại đem giải nó ra mặt nước và giặt đi. Như vậy là sợ là có con trùng nó ở trong nước thì giải nó ra, lại thả nó ra cho nó sống, không được giết những cái con trùng đó. Thế cho nên khăn lọc đó vốn ngày xưa là để dùng lọc nước, nhưng bây giờ thì chúng ta thường là uống nước máy hay là uống nước mưa, nó gần như là cái côn trùng nó gần là không còn nữa, cho nên là khăn lọc đó bây giờ là thường là các sư dùng để gói ba tấm y. Để gói ba tấm y và để gói cả các bác, các vị sa di thì cũng để gói cái tấm y của mình, chứ không lấy cái khăn đó ra để lọc nước nữa. Bây giờ chúng ta đi dọc đường có khát nước thì vào quán uống một chén nước, hay là chúng ta vào nhà dân xin một chén nước thì gần như là toàn những nước la vi hay nước lọc sẵn rồi. Đó thì đấy cũng nói để thêm, là chúng ta biết thêm cái khăn sạch thì bây giờ thường là chúng ta thấy các thầy, các đại đức, Chư Tăng, Chư Ni đó, cái khăn đó chính là cái khăn màu trắng trắng mà ở trong lòng có một cái miếng vải vàng may vào vuông vức, và ở bên trong lòng nó khoảng độ mỗi chiều 30 phân đó, vuông vức vào trong lòng một cái miếng vải trắng đó. Thì cái đấy chính là khăn lọc nước, chứ không phải là khăn để gói y đâu. Nhưng bây giờ thì vì không dùng nữa, cho nên cái đó là để dùng để gói ba tấm y. Thì ở đây nói là gì? Nói là gặp cho vuông vức rồi thì để vào chỗ cũ và lấy khăn sạch phủ lên. Thì thường là cái khăn này là nói là gì, cho vào cái, lại cho cái tấm y này vào cùng hai tấm y kia và gói lại, phủ lên, tức là gói lại cho nó sạch sẽ, không có sợ để ngoài thì bụi bẩn nó bám vào, hay là để khi mà đi đám đi xá đi đâu chẳng hạn mà quên một tấm y của thầy thì không được, cho nên phải xong một cái là phải phải cho gói và cho vào túi ngay, chứ không để ngoài đến lúc về vội vội vàng sợ lại quên mất, lại phải quay đến lấy thì không được. Thì nếu mà ở đường gần còn được, mà ở xa thì rất khó khăn. Vì trong ba y ở đây là đối với các thầy thì không không được một y nào rời thân mình. Nếu rời y tức là thất y, tức là mất y, thì là phải đính lại. Thì cái phương pháp làm lại nó rất là vất vả. Tiếp theo là thụ lý, tức là trao giày dép. Chứ thụ tức là trao, thụ đây tức là đưa. Đưa là dâng lên. Có cái bộ tài gảy á. Bộ tài gảy, chứ thụ có bộ tài gảy bên cạnh, tức là đưa, là trao cho. Trao giày dép á, thì trước phải gõ đất bụi rồi lau cho sạch. Cái giày dép phải xem nếu có đất dính ở dưới đế giày, đế dép đó, bên sườn giày, sườn dép đó, thì phải rửa và lau cho sạch sẽ đi, khô sạch đi. Chẳng được để phát ra tiếng lớn. Phải để cho đúng đôi, ngay ngắn. Sau đó thì trao cho thầy. Tay đã cầm giày dép, phải rửa sạch, sau đó mới được cầm vào các vật khác. Đó. Thì ở đây cũng nói giải thích là tập giải, phần giải thích là nói là khi mà hầu thầy đó, trao giày, trao dép thì phải rửa cho sạch để ngay ngắn đúng đôi. Chiếc trái đi chiếc trái, chiếc phải đi chiếc phải. Tay cầm giày dép xong rồi thì phải đi rửa sạch đi đã thì mới cầm vật khác. Không có mới đưa giày xong lại đi cầm vào y của thầy, hay là cầm vào túi pháp của thầy, hay là cầm vào thức ăn để hầu thầy vân vân chẳng hạn. Như vậy là không không được, mà phải đi rửa đã. Còn những việc như là giặt rũ, hong phơi pháp y vân vân. Ở đây á, cái phần tập giải giải thích là gì? Người đệ tử hầu thầy lý ra phải đứng ở hai bên tả hữu. Ngày xưa đi chúng tôi đi hầu cố hòa thượng viện chủ chùa Hương ấy, đi hầu ngài ấy, với thị giả đi hầu hòa thượng, đi không đúng hôm trước chúng ta học đó, không được đi trước, không được đi ngang hàng, phải đi sau, nhưng mà không được đi xa quá. Xa quá thì thầy có hỏi điều gì mình không nghe được, có gọi điều gì bảo điều gì mình không nghe được, không được. Khi hầu thầy tiếp khách ấy, thì mình đứng rót nước xong, mình đứng xa xa ra ngoài ngoài kia cho một cái chỗ nào đó, nó có thể là để thượng tọa vừa nhìn thấy mình ngài. Nhưng mà khi mà cái chuyện gì mà ngài nói chuyện, những cái chuyện gì mà thuộc về vấn đề bí mật, liên quan tới chính sự, liên quan tới quốc gia xã tắc vân vân chẳng hạn, thì nói với những cái bậc là những cái người ở ngoài đời có những cái chức vụ quan trọng chẳng hạn, họ có những việc liên quan tới quốc gia đại sự, họ đến muốn tham vấn về thầy mình hoặc về sư phụ mình về những cái việc quan trọng của quốc gia, hay của riêng đời riêng tư trong gia đình, hay bản thân nhà họ chẳng hạn, vân vân. Thì khi đó sư phụ bảo là gì, bảo thôi đi ra ngoài, thì khi đó mình nên đi ra ngoài. Nhưng ra ngoài thì cũng không nên, không được bỏ đi chơi, mà mình phải đứng ở bên ngoài, đứng làm sao mắt không thấy, tai không nghe thấy cuộc nói chuyện của thầy sư phụ với của người khách là được. Đó. Nếu sư phụ bảo ra vì những cái chuyện mà thuộc bí mật, mình không thể để người thứ ba nghe được, thì sư phụ bảo ra thì mình nên ra. Đó, mình nên ra. Ra nhưng mà không được bỏ đi xa. Đứng làm sao để mà lúc nào mà thầy cần thầy gọi đến, tiếng thầy gọi vừa phải đủ nghe, thì mình có thể đã chạy vào, đã A Di Đà Phật mà chạy vào được rồi. Đó, thì đấy là lúc hầu thầy. Còn bình thường ra nếu mà cái chuyện mà không phải chuyện bí mật, chuyện riêng tư, thì ngồi nói chuyện về đạo pháp vân vân chẳng hạn, thì mình ngồi, mình đứng ở bên cạnh và đứng ở đằng sau, đứng bên cạnh và đứng ở đằng sau để nghe về thầy và khách nói chuyện. Lúc lễ bái thì nếu mà sư phụ cho lễ thì mình lễ, mà sư phụ bảo là đang bận hay là bảo thôi không cần phải lễ nữa, được rồi, thì mình phải thuận theo lời thầy phải đi ra. Không được thầy bảo thôi mà mình cứ cố để lễ, như vậy thì cũng không phải là thành kính. Tức là không nghe theo lời thầy, tức là không phải là thành kính. Giống như đi ngoài đường á, như luật giao thông đường bộ là đèn đỏ. Thông thường là đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi, đèn vàng thì chuẩn bị thì dừng lại. Nhưng mà vì một cái đặc biệt một cái chương trình đặc biệt nào đó, ví dụ như có một đoàn khách quan trọng hay là có một cái sự việc gì quan trọng chẳng hạn, đăng đèn đỏ, nhưng mà gì, nhưng mà công an là cái người công an nó đứng giữa đường, nó họ chỉ bảo dừng lại thì mình vẫn phải dừng lại. Lúc đấy là không theo tín hiệu đèn đỏ nữa mà theo tín hiệu chiến sĩ cảnh sát giao thông. Hoặc là đăng đèn xanh, đăng đèn đỏ mà họ bảo mình đi, phải đi qua đi để cho một cái việc khác gì đi, thì khi đó mình không theo hiệu lệnh của đèn nữa mà theo hiệu lệnh của người trực tiếp phân luồng giao thông ở đó. Đó, thì ở đây lấy một cái ví dụ đơn giản ở thế gian như vậy để chúng ta biết rằng á, phép tắc là phải đánh những cái việc như thế là phải lễ, ba lễ chẳng hạn thì mới tắc bạch. Nhưng mà thầy bảo thôi, không phải lễ nữa, xá là đủ rồi chẳng hạn. Thế thì như vậy, thầy bảo như vậy thì mình thôi, không lễ nữa mà mình xá thầy thôi, xong mình đứng chắp tay trang nghiêm là bạch là được. Tức là mình làm theo lời thầy dạy, bởi vì tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh thời gian, nhưng mà thầy bảo thế nào thì mình nghe theo như thế. Khi mà thầy cùng với khách đàm đạo á, đàm luận cái điều gì đó, thì nói về đạo đó, nói về cơ duyên Phật Pháp hoặc những kinh nghiệm tu hành, ứng nhân xử thế thì đều nên ghi nhớ lấy. Nó sẽ giúp ích cho đạo nghiệp của mình không ít về sau này. Đó, đệ tử hầu hạ bên thầy làm việc vất vả là vì để tăng trưởng phúc đức, ghi nhớ những lời đạo vị là bồi dưỡng tuệ nghiệp, tức là bồi dưỡng cho cái sự nghiệp trí tuệ của mình. Ở trong Phật giáo thì chúng ta thấy, ở ngoài trường Trung cấp Phật học Hà Tây, bây giờ là Trung cấp Phật học Hà Nội, ngày xưa khi chúng tôi còn đi học thì Đức Pháp Chủ ngày đó, Ngài chưa lên làm Pháp Chủ, Ngài làm hiệu trưởng của chúng tôi, Ngài cho viết ở trên cái một cái dòng chữ ở để bên trên bảng học á, Ngài viết là bốn chữ duy tuệ thị nghiệp. Ngài viết bốn chữ lên trên bảng duy tuệ thị nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp chân chính nhất của người xuất gia. Đó, Ngài giải thích cái từ đó, duy tức là chỉ, là duy nhất, là chỉ có duy tuệ. Trí tuệ tức là chỉ cho trí tuệ. Trí tuệ thì có hai loại, phân ra hai loại tạm thời: trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Đó. Trí tuệ thế gian là cái trí tuệ ở ngoài đời, họ học vì miếng cơm manh áo vân vân đó. Còn trí tuệ thế gian là trí tuệ học để thoát ly sinh tử, học để mà siêu xuất khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là trí tuệ xuất thế gian. Hai cái học hoàn toàn khác nhau. Nhưng cũng có cái trí tuệ thế gian mình cũng nên, mình mà có đầy đủ trí tuệ thông minh vân vân, mình cũng nên học được cái gì thì cũng nên học lấy để mà đối nhân xử thế, đối nhân tiếp vật vân vân. Bằng không, không có điều kiện, trí tuệ của mình nó không được nhạy bén như những người khác, không được ghi nhớ không được nhiều vân vân chẳng hạn, thì mình phải học về đạo là chính. Mình phải đi sâu về con đường đạo là chính, chứ không được vào đạo rồi cầu xuất ly sinh tử rồi mà suốt ngày cầu học những cái trí tuệ của thế gian, bỏ bê việc học chính đạo, như vậy là trái với lời Đức Phật dạy. Cho nên á, cái từ duy tuệ thị nghiệp, thị tức là, nghĩa là, nghiệp tức là sự nghiệp. Duy tuệ thị nghiệp là chỉ có trí tuệ xuất thế gian mới là cái sự nghiệp duy nhất của người cầu đạo, còn những cái khác là những cái việc phụ, việc bên ngoài. Học được bao nhiêu thì càng tốt, không học được thì cũng không sao. Ví dụ người ta đến, người ta hỏi mình về việc gì, về đạo, hỏi người xuất gia về việc đạo mà mình không biết đường nào mà trả lời, thì đó mới là điều đáng xấu hổ ở đối với người xuất gia tu hành của chúng ta. Còn nếu người ta đến, người ta hỏi mình về việc về đời á, đời thường á, cuộc sống ở thế gian á, mà điều đó mình bảo tôi không biết đâu, thôi các bác thông cảm, các cô, các chú, các anh, các chị, các ông, các bà thông cảm. À, chúng tôi người xuất gia rồi cho nên lâu lắm rồi cũng không để ý đến cái việc thế sự ở ngoài, vì vậy chúng tôi chả hiểu cái gì đâu, thôi các bác thông cảm. Như vậy thì không có ai cười mình được, không ai cười được, chả ai nói là ôi cái ông sư đó, cái thầy chùa đó dốt thế, hỏi cái việc gì, hỏi về việc chăn nuôi trang trại mà nó không biết gì về việc chăn nuôi trang trại cả chẳng hạn, không ai trách mình cái điều đó. Hay là mình họ không thể trách mình là gì, cái thầy chùa đó, cái ông sư đó, thầy sư đó, mình hỏi về việc gì, điều binh đánh trận mà cái vị đó không biết cái gì cả. À, nói như vậy mình cũng không có hổ thẹn một chút nào cả, bởi vì người xuất gia chúng ta không phải học là điều binh khiển tướng đánh trận, cho nên cái việc đó mình trả lời họ là gì, chúng tôi không biết gì đâu, thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì cả. Hay họ hỏi mình là cái hỏi mình việc là làm kinh tế, mô hình trang trại, mô hình VAC, làm kinh tế giỏi chẳng hạn, mà mình trả lời là chúng tôi không biết cái gì về cái điều đó chẳng hạn, thì cũng không có sợ xấu hổ gì về việc đó.